Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Sống giữa thế gian tâm tối. Lời của Chúa được chép trong sách Philip đoạn 2 từ câu 14 đến câu 16.
Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời. Không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công.
Câu gốc suy gẫm trong Philip đoạn 2 câu 14. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sứ đồ Phao-lô dùng những từ ngữ nào để nói về thế gian? Thái độ tiêu cực nào cần tránh để có thể chiếu sáng giữa thế gian? Làm thế nào con dân Chúa tránh được những thái độ này? Kính thưa quý vị, khi nói về thế gian, sứ đồ Phao-lô dùng cụm từ dòng dõi hung ác ngang nghịch. Tại đây, ông không nói về thế giới thiên nhiên và những tạo vật tốt đẹp Chúa đã dựng nên, cũng không chỉ về thế giới con người, vì chính Chúa Giê-xu đã chịu chết vì cớ con người. Ông đang nói đến một dòng dõi hay một hệ thống tâm linh vô hình do Sa-tan điều khiển để chống nghịch Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài, được chép trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2. Thế gian này là một dòng dõi hung ác, nghĩa là gian ác, xảo quyệt, và ngang nghịch, nghĩa là băng hoại, hư hỏng. Thời gian có qua đi, nhiều việc đã thay đổi, nhưng sự chống nghịch Đức Chúa Trời của thế gian này vẫn y nguyên, và sự thù ghét Tin Lành cùng những người thuộc về Chúa Giê-xu càng gia tăng, được chép trong Săng đoạn 15 từ câu 18 đến câu 20. Sống giữa một thế gian như vậy, cơ đốc nhân cần tránh những thái độ tiêu cực là lầm bầm và lưỡng lự. Lầm bầm diễn tả âm thanh như tiếng gầm gừ thì thầm trong cuống họng khi không hài lòng điều gì đó, và lưỡng lự cũng có nghĩa là cãi cọ. Khi một người cứ lầm bầm chống lại Đức Chúa Trời thì người đó sẽ thật sự tranh cãi với Ngài. Khi đưa ra mệnh lệnh phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, sứ đồ Phao-lô cho thấy đây là một thực tế trong hội thánh. Lý do thái độ tiêu cực này vẫn có trong đời sống cơ đốc nhân vì chúng ta vẫn còn đang trong tiến trình thánh hóa. Do đó, những yếu đuối, thất bại trên tiến trình này hoàn toàn có thể xảy ra. Mỗi ngày, chúng ta vẫn phải đối diện với những thực tế đau buồn như sự chết của người thân yêu, tai họa, đau khổ, bất công, vân vân. Mỗi ngày, chúng ta bị cả thế giới này tấn công, đả kích niềm tin của mình qua truyền thông, âm nhạc, triết lý, giáo dục, vân vân. Và mỗi ngày chúng ta vẫn còn đang sống trong thân thể tội lỗi cùng thế giới tội lỗi này. Cho dù chúng ta không còn bị tội lỗi cai trị nữa, thì thân thể này vẫn còn đó, như những thói quen, ham muốn sai trật và lòng tự cao. Để tránh sự lầm bầm và lưỡng lự, chúng ta phải thực sự được nên con cái Đức Chúa Trời. Qua kinh nghiệm cứu rỗi, chúng ta cần nhận biết sự tốt lành và tình yêu của Đức Chúa Trời, quyền năng tối cao của Chúa, giới hạn của chúng ta và mục đích của Ngài trên đời sống chúng ta, được chép trong Sa-cơ đoạn 1 từ câu 2 đến câu 4. Bởi đó, chúng ta có thể bước đi trong hành trình thuộc linh với sự bình an, tin cậy, phó thác mọi sự trong tay Chúa, sẵn sàng vượt qua mọi thách thức khi đối diện với sự tấn công của người đời? Bạn thường làm gì khi đối diện với sự tấn công niềm tin từ người đời? Lạy Chúa, chúng con biết Ngài có mục đích tốt lành cho chúng con khi Ngài đặt chúng con giữa thế gian tăm tối này. Xin Chúa cho chúng con sống một cuộc đời tích cực, thỏa lòng và vâng phục Ngài để vượt qua thách thức khi niềm tin bị đả kích. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.